đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thu Hằng, Phan Minh, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024. Tổng thống Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Philippines bằng mọi giá nếu bị tấn công ở Biển Đông. Nga biện minh oanh kích các cơ sở hạ tầng thiết yếu của đối phương nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Hơn 250 tổ chức phi chính phủ kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel và Hamas để chấm dứt xung đột tại Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bất bình vì bị Mỹ kéo bè bao vây. Kính thưa quý vị, trong thông cáo chung sau thượng đỉnh Mỹ, Nhật Bản và Philippines tại Washington hôm qua, ba nước đồng minh lên án hành động nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông dù không nêu đích danh. Bắc Kinh đã đáp trả với tuyên bố bảo vệ những hành động hợp pháp của họ ở Biển Đông. Nhưng đáng chú ý hơn hết là tuyên bố của Tổng thống Joe Biden bảo vệ Manila bằng mọi cách nếu Philippines bị tấn công ở Biển Đông.
Trong cuộc họp với Thủ tướng Fumio Kishida và Tổng thống Marcos Jr., chủ nhân Nhà Trắng nhắc lại cam kết không thể lay chuyển của Mỹ đối với an ninh của Nhật Bản và Philippines. Ba nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thái độ nguy hiểm và hung hăng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Biển Đông từ trong nguyên văn, cũng như quá trình quân sự hóa các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và những đòi hỏi chủ quyền bất hợp pháp ở vùng biển chiến lược này. Trước đó, theo AFP, Tổng thống Joe Biden khẳng định với đồng nhiệm Marcos Jr. là mọi cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền, máy bay hoặc lực lượng vũ trang Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt ngay việc triển khai hiệp định phòng thủ hỗ tương giữa hai nước.
Ngay lập tức, chính quyền Bắc Kinh đáp trả bằng lời nói và hành động, khẳng định những hoạt động của Trung Quốc trong vùng là hợp pháp. Thông tín viên đài RFI Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh tường trình.
Les ronds dans l'eau de l'Armée populaire de libération sont de retour sur les écrans de la télévision centrale de Chine et sur les réseaux sociaux.
Những chuyến tuần tra biển của quân đội giải phóng nhân dân trở lại màn hình của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và trên các mạng xã hội thông qua các tài khoản của truyền thông nhà nước. Họ đưa tin về các đợt tập luyện hàng hải của quân đội Trung Quốc trong những ngày vừa qua ở Biển Đông để đối phó với các cuộc tập trận chung của Mỹ, Nhật Bản, Philippines trong vùng. Sáng thứ Sáu này, tàu 2502 của Hải cảnh Trung Quốc tuần tra ở vùng biển tranh chấp quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Theo chính quyền Trung Quốc, được Tân Hoa Xã trích dẫn, thì cuộc tuần tra này là hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc. Đối với Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo, thì việc tăng cường liên minh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản là mối đe dọa cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Hết lời dẫn, thông điệp này được đội anh hùng bàn phím theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc đồng loạt đăng lại. Họ thức dậy với thông cáo ba bên Mỹ, Nhật, Philippines được công bố trong đêm. Và như thế, ngôn từ còn mạnh mẽ và thậm tệ hơn. Trên mạng xã hội Weibo có thể thấy những câu như "Tôi có cảm giác là Biden đang dắt chó đi dạo." Ngụ ý nói đến việc Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đang công du Hoa Kỳ. Hoặc câu nói như "Chúng ta sẽ thử mức độ trung thành của các đồng minh của Mỹ bằng cách tấn công Philippines và Nhật Bản trước tiên."
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ tiếp lãnh đạo Nhật Bản và Philippines tại Washington, thì Hải quân Mỹ, Nhật, Hàn kết thúc 3 ngày tập trận ở khu vực phía nam đảo Jeju, biển Hoa Đông, Hàn Quốc. Hôm nay, cùng ngày thì Seoul và Washington huy động khoảng 100 chiến đấu cơ và máy bay đủ loại để tăng cường khả năng phòng thủ cho Hàn Quốc trước mối đe dọa quân sự Bắc Triều Tiên.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Hoa Kỳ huy động tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và có 3 tàu khu trực của Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia. Đây là bước kế tiếp trong một loạt các cuộc tập trận chung giữa Washington và các đồng minh châu Á trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh ba bên ký kết tại Camp David ở Hoa Kỳ hồi tháng 8 năm ngoái. Theo lời chuẩn đô đốc Christopher Alexander, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, thì chương trình tập trận giữa Hải quân Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là cơ hội hợp tác nhằm nâng cao khả năng tác chiến cho các bên để chuẩn bị tốt hơn khi cần đối phó với một cuộc khủng hoảng trong khu vực từ trong nguyên văn. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc kết thúc 3 ngày tập trận trên biển vào lúc Hoa Kỳ vừa hoàn thành một cuộc diễn tập khác ở Biển Đông với các đối tác Úc, Nhật Bản và Philippines. Các bên thận trọng tránh nêu đích danh Trung Quốc mà chỉ nhấn mạnh rằng các cuộc thảo diễn nói trên nhằm bảo đảm an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Còn tại Washington, tiếp tục chuyến công du Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày hôm qua phát biểu trước các nghị sĩ Mỹ tại Điện Capitol. Ông đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Washington đối với các vấn đề trên toàn cầu vào thời điểm mà căng thẳng gia tăng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như là trong bối cảnh mà Quốc hội Mỹ tỏ ra hoài nghi về sự can dự của Hoa Kỳ vào các vấn đề ở nước ngoài.
Theo hãng tin Mỹ AP, Thủ tướng Kishida cũng nhấn mạnh đến những giá trị của cam kết mà Hoa Kỳ đã đưa ra đối với an ninh toàn cầu và khẳng định Tokyo là một đối tác mạnh mẽ, luôn sát cánh cùng Washington. Fumio Kishida đề cao vai trò anh cả của Hoa Kỳ trên toàn cầu kể từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Sau khi thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản để chấm dứt chiến tranh, Mỹ đã giúp tái thiết xứ hoa anh đào và hai quốc gia đang từ kẻ thù không đội trời chung trở thành những đồng minh thân thiết. Ông Kishida cho rằng Hoa Kỳ đã có những hy sinh cao cả để thực hiện cam kết vì một thế giới tốt đẹp hơn. Thủ tướng Nhật cũng kêu gọi các nghị sĩ Mỹ hỗ trợ Ukraine khi nhận định Ukraine của ngày hôm nay có thể sẽ là Đông Á của ngày mai và coi Trung Quốc là thách thức chiến lược lớn nhất không chỉ đối với hòa bình và an ninh của Nhật Bản mà còn đối với hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế nói chung từ ngữ trong nguyên văn. Trước đó vào đầu tuần, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Kishida sẽ giúp các nghị sĩ hiểu rằng phương Tây đang ở trong tình thế chống lại những kẻ thù của nền dân chủ do Trung Quốc, Nga và Iran dẫn đầu.
Trong khi đó, tại Ukraine thì Nga tiếp tục oanh kích vào các cơ sở năng lượng của đối phương để biện minh cho mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine. Kiev vào ngày hôm nay thông báo các cuộc oanh kích của bằng drone của Nga trong đêm qua ở miền nam Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở năng lượng ở vùng Dnipropetrovsk và làm hư hại cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực Kherson.
Theo tuyên bố của Thống đốc vùng Dnipropetrovsk Sergei Lysak, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, các mảnh vỡ của drone đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở năng lượng trong vùng và các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã dập tắt đám cháy. Còn thống đốc vùng Kherson Oleksandr Prokudin cho biết vụ tấn công của quân đội Nga đã làm hư hại một cơ sở hạ tầng quan trọng và 7 khu dân cư ở vùng Kherson, nhưng không gây thương vong. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố các cuộc oanh kích gần đây vào mạng lưới năng lượng của Ukraine gây thiệt hại đáng kể cho mạng lưới điện của quốc gia này, nằm trong khuôn khổ kế hoạch phi quân sự hóa Ukraine của Điện Kremlin. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Belarus Alexander Lukashenko tại Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga nhận định những cuộc oanh kích này có thể gây ảnh hưởng đến tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine. Tổng thống Putin cũng nhận mạnh những cuộc tấn công này nhằm đáp trả việc Kiev nhắm mục tiêu vào cơ sở tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Trong khi đó, đang công du Litva, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các đồng minh cung cấp hệ thống phòng không mới để chống trả trước các cuộc tấn công của Nga.
Về xung đột tại Gaza, ngày hôm qua, đại diện của một tập hợp bao gồm hơn 250 tổ chức nhân đạo và bảo vệ nhân quyền quốc tế đã ký tên vào một bức thư ngỏ kêu gọi ngừng chuyển giao vũ khí ngay lập tức cho cả phía Israel lẫn các nhóm vũ trang Palestine.
Sáng kiến do 16 tổ chức đề xuất ban đầu được khởi động từ hồi tháng 1 vừa qua này đã thu thập được hơn 250 chữ ký, trong đó có những tổ chức lớn như Amnesty International, Oxfam, Caritas hay Bác sĩ không biên giới. Các bên ký vào bức thư ngỏ nói trên yêu cầu ngừng ngay lập tức và kêu gọi các quốc gia chấm dứt chuyển giao vũ khí có thể được sử dụng nhắm vào nhân quyền và chà đạp các quyền cơ bản nhất của con người được quy định theo luật pháp quốc tế. Hơn 250 tổ chức nhân quyền và nhân đạo hưởng ứng sáng kiến này, đồng thời mạnh mẽ cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới. Bức thư ngỏ nói trên đồng thời lên án Israel oanh kích và phong tỏa Gaza, tố cáo Hamas bắt giữ con tin Israel từ sau vụ tấn công hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua đã ghi nhận cam kết của Israel là sẽ cho mở thêm các trạm để đưa viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Đồng thời, tổ chức này đòi nhà nước Do Thái hỗ trợ hơn nỗ lực hơn trước viễn cảnh 2 triệu người dân Gaza chết đói. Về chiến sự, lực lượng Hamas ngày hôm nay cho biết là quân đội Israel đêm qua lại tiến hành các đợt oanh kích tàn khốc ở Gaza. Về ngoại giao, các bên trung gian gồm Mỹ, Qatar và Ai Cập vẫn đang đợi hai phe Israel và Hamas trả lời về đề nghị tạm ngừng bắn đổi lấy sinh mạng cho một số con tin Israel.
Tiếp tục dư âm vụ tòa lãnh sự của Iran tại Damascus, thủ đô Syria bị Israel oanh kích hôm đầu tháng 4, làm 7 thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Tehran thề là sẽ trả thù vào lúc mà Tel Aviv thì tuyên bố là sẵn sàng đáp trả vì an ninh của nhà nước Do Thái. Hôm qua, Anh Quốc, Mỹ và Nga đã kêu gọi các bên kiềm chế. Theo hãng tin Reuters, thì Ngoại trưởng Blinken trong 24 giờ qua đã thảo luận với các đồng cấp Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út để tìm cách làm hạ nhiệt tình hình. Tại Moscow, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Nga, ông Peskov, nhắc lại là đã kêu gọi các bên trong khu vực kiềm chế tránh đẩy Trung Cận Đông vào thế hoàn toàn bất an. Tại London, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã điện đàm với đồng cấp Iran và kêu gọi Tehran tránh lôi kéo Cận Đông vào một cuộc xung đột mở rộng. Còn Bộ Ngoại giao Pháp sáng nay thì khuyến cáo các công dân Pháp tránh đến Iran, Liban hay Gaza và Israel. Paris đồng thời kêu gọi gia đình các nhân viên ngoại giao Pháp tại Tehran hồi hương. Trong quan hệ giữa Pháp và Canada, Thủ tướng Gabriel Attal và đồng nhiệm Canada Justin Trudeau ngày hôm qua đã cùng lên tiếng bảo vệ Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Liên hiệp châu Âu với Canada. Hai nhà lãnh đạo này đã nhấn mạnh đây là thỏa thuận mà đôi bên cùng có lợi. Ba tuần lễ sau khi văn bản nói trên đã bị Thượng viện Pháp bác bỏ, thông tín viên của RFI Pascal Guéricola từ Quebec cho biết thêm.
Depuis 6 ans, l'accord économique et commercial global, le CETA en anglais,
Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện, gọi tắt là CETA, đã liên kết Canada và Liên hiệp châu Âu từ 6 năm qua. Việc Thượng viện Pháp bác bỏ CETA cách đây 3 tuần có thể gây lo ngại cho phía Canada vì điều này có nguy cơ khiến hiệp định không được phê chuẩn. Do đó, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với thỏa thuận mang lại lợi ích cho những nông dân Pháp, những người chỉ trích CETA. Ông Attal nói, xin trích, trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng hơn 1/3 và tăng một cách cân đối. Đối với nông nghiệp Pháp, thặng dư thương mại ngành nông nghiệp đã tăng gấp 3, nền kinh tế Pháp sẽ chịu thiệt thòi nếu như CETA không được áp dụng và rất may là CETA được áp dụng. Hết lời dẫn. Đối với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, dù sao, Pháp cũng không thể tìm được một đối tác tốt hơn. Ông Trudeau nói, xin trích. Nếu một quốc gia không thể hoặc không muốn ký kết thỏa thuận thương mại tự do với một đất nước tiến bộ, cởi mở và có trách nhiệm như Canada, thì nước đó muốn ký kết hiệp định thương mại tự do với quốc gia nào? Hết lời dẫn. Trao đổi thương mại giữa Pháp và Canada hiện đạt khoảng 10 tỷ euro.
Pascal Guéricola, Quebec, RFI.
Về tôn giáo, Tòa Thánh Vatican ngày hôm nay chính thức thông báo chuyến tông du dài ngày của Đức Giáo Hoàng Francisco vào tháng 9 sắp tới. Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore sẽ là 4 chặng dừng trong chuyến đi 12 ngày. Đây là chuyến tông du dài ngày nhất từ khi Giáo Hoàng Francisco đứng đầu Tòa Thánh Vatican. Thế nhưng thông báo của Tòa Thánh lại không nhắc đến Việt Nam. Ẩn số duy nhất còn lại là tình trạng sức khỏe của người đứng đầu giáo hội công giáo từ 2 năm nay. Ngài phải di chuyển bằng xe lăn và nhân lễ phục sinh vừa qua giáo hoàng đã phải hủy một số các sinh hoạt. AFP nhắc lại lãnh đạo Vatican dự trù viếng thăm Papua New Guinea và Đông Timor cùng với Indonesia vào tháng 9 năm 2020. Thế nhưng chương trình đã bị hoãn lại do đại dịch COVID-19. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Phát ngôn viên chính quyền quân sự Miến Điện Giao Minh Tun hôm qua thông báo quân đội nước này đã rút khỏi vị trí của họ tại thị trấn Miawadi, một khu vực gần biên giới Thái Lan. Liên minh quốc gia Karen hôm qua cũng khẳng định quân đội chính quy đã rời bỏ vị trí sau khi xung đột tại Miawadi nổ ra từ đầu tuần.
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc công du Bắc Triều Tiên, ông Triệu Lạc Tế bắt đầu chuyến công tác 3 ngày tại Bình Nhưỡng kể từ ngày hôm qua và đã dành buổi làm việc đầu tiên để trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên Chung Ryong-hae. Đôi bên nhấn mạnh đến việc tăng cường trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị văn hóa. Theo như thông cáo chính thức của hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA, Bắc Kinh là một trong hai điểm tựa chính của chế độ Kim Jong-un.
Niger tiếp nhận lô thiết bị quân sự Nga đầu tiên trong chương trình tối hôm qua. Đài truyền hình nhà nước Niger Tele Science cho biết là đội ngũ huấn luyện viên thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã tới Niamey hôm 10 tháng 4 cùng với lô hàng gồm nhiều thiết bị quân sự đời mới. Nga sẽ lập một hệ thống phòng không có khả năng kiểm soát toàn bộ không phận của Niger. Đội ngũ huấn luyện viên Nga sẽ đào tạo cho quân nhân Niger sử dụng hiệu quả hệ thống trên. Trong cuộc điện đàm ngày 26 tháng 3 trước đó, tướng Chiani, lãnh đạo tập đoàn quân sự ở Niger, đã thảo luận với Tổng thống Putin về tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước.
Theo một chỉ thị khẩn cấp được công bố hôm qua, Cơ quan An ninh Cơ sở Hạ tầng và An ninh mạng Hoa Kỳ cho biết tin tặc được chính phủ Nga hậu thuẫn đã sử dụng quyền truy cập của Microsoft để đánh cắp thư từ được trao đổi giữa các quan chức chính phủ và gã khổng lồ về công nghệ của Mỹ. Cơ quan này cho biết tin tặc đã tìm cách xâm nhập vào hệ thống khách hàng của Microsoft, bao gồm cả hệ thống của một số cơ quan chính phủ.
Hồi ký của nhà đối lập Nga Alexei Navalny sắp ra mắt độc giả. Gần 2 tháng sau ngày ông Navalny qua đời, vợ của nhà đấu tranh người Nga bà Yulia Navalnaya ngày hôm qua thông báo cuốn hồi ký viết trong ngục tù sẽ ra mắt độc giả vào ngày 22 tháng 10 sắp tới. Sách do nhà xuất bản Mỹ Knopf phát hành bằng 11 ngôn ngữ mang tên Patriot và sách sẽ được lưu hành kể cả tại Nga.
Viện trợ từ các nước phương Tây đạt kỷ lục mới vào năm 2023. Số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD công bố hôm qua cho biết như trên, và Ukraine vẫn là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ viện trợ của phương Tây.
Vỡ đập trên sông Ural gây lũ lụt càng lúc càng nghiêm trọng tại vùng sát biên giới giữa Nga và Kazakhstan. Thị trưởng của thành phố Orenburg ngày hôm nay báo động tình hình rất nguy kịch và đã ra lệnh cho dân cư sơ tán khẩn cấp. Mực nước trung bình đang cao hơn 11 mét thay vì 5 mét như bình thường. Các giới chức địa phương báo động dân chúng không còn nhiều thời gian để bỏ của chạy lấy người vì mực nước sẽ còn tăng cao thêm nữa trong những giờ sắp tới.
Ngành hàng không Mỹ yêu cầu chính quyền ngừng phê duyệt tăng chuyến bay khứ hồi với Trung Quốc. Trong thư gửi đến Bộ trưởng Ngoại giao và Giao thông Vận tải ngày hôm qua, các hãng hàng không và công đoàn phản ánh chính sách chống cạnh tranh của Trung Quốc vì đóng cửa thị trường với các hãng hàng không Mỹ khi đại dịch bùng phát và các quy định này vẫn ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, công việc của nhân viên hàng không cũng như là lữ hành tại Mỹ. Trước đó, Washington đã nâng từ 35 lên thành 50 chuyến bay khứ hồi hàng tuần với Trung Quốc kể từ ngày 31 tháng 3 sau khi được Bắc Kinh hứa làm tương tự.
Hội chợ sách Paris khai mạc, Quebec là khách mời danh dự năm nay. Sự kiện văn hóa quan trọng này của Paris mở ra kể từ ngày hôm nay và sẽ khép lại vào tối Chủ nhật tại Điện Grand Palais. Ban tổ chức chờ đợi sẽ có khoảng 100.000 khách tham quan. Năm nay vùng Quebec, Canada là khách mời danh dự. Quebec được đánh giá là rất năng động với 175 nhà xuất bản và mỗi năm có khoảng 6.000 cuốn sách mới được cho ra mắt độc giả. Ban tổ chức đã mời 42 tác giả từ Quebec đến tham dự hội chợ, trong đó có Kim Thúy, một tác giả Việt Nam.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc bất bình vì bị Mỹ kéo bè bao vây.
Hoa Kỳ trở thành kẻ gây bất ổn cho Trung Quốc trong những ngày gần đây. Bắc Kinh cáo buộc Tokyo và Washington bóp méo sự thật để bôi nhọ Trung Quốc thành một nước hung hăng. Hàng loạt sự kiện thắt chặt quan hệ với các nước ở trong khu vực được Hoa Kỳ tổ chức bị Trung Quốc coi là mối đe dọa cho hòa bình và ổn định ở trong vùng. Trong vòng chưa đầy một tuần, Hoa Kỳ trở thành trung tâm và trung gian kết nối, tăng cường hợp tác với các nước đồng minh ở trong vùng. Mỹ tham gia hai cuộc tập trận đa phương với Philippines, Nhật Bản và Úc ở Biển Đông vào ngày 7 tháng 4. Tiếp theo là cuộc tập trận với Hàn Quốc và Nhật Bản ở Biển Hoa Đông từ ngày 10 đến 12 tháng 4. Tất cả đều nhằm mục đích tăng cường khả năng tác chiến, đối phó với mọi tình huống hàng hải. Hải quân Mỹ, Anh và Úc khẳng định là sẽ tiếp tục các chuyến tuần dương trong tương lai. Washington cũng thuyết phục được Tokyo tham gia hợp tác với liên minh ba bên AUKUS gồm Mỹ, Úc và Anh trong trụ cột thứ hai liên quan đến công nghệ tối tân. Hơn 50.000 quân nhân Mỹ đóng ở Nhật Bản sẽ tác chiến hiệu quả hơn, phản ứng nhanh hơn, theo lệnh từ Trung tâm Chỉ huy song phương, thay vì phụ thuộc trực tiếp vào Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương ở Hawaii. Mỹ sẽ bảo vệ Philippines bằng mọi cách trong trường hợp đồng minh Đông Nam Á bị tấn công ở Biển Đông. Bắc Kinh dường như ngồi trên lửa vì hàng loạt hoạt động dồn dập bùa vây được Trang Lạc Khoa ngày 11 tháng 4 cho là nhằm mục đích chặn thói háo ăn của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Quốc gia đòi chủ quyền đến 80% diện tích Biển Đông, hăm dọa Philippines tranh chấp quần đảo Senkaku điếu ngư với Nhật Bản, đe dọa thống nhất với Đài Loan kể cả là bằng vũ lực, tự nhận là nạn nhân của những cáo buộc dối trá, những hành động thù nghịch của Mỹ và các đồng minh. Việc Washington xích lại gần với các nước ở trong vùng, nâng cấp quan hệ quân sự với Tokyo không được Bắc Kinh hoan nghênh trong bối cảnh Trung Quốc và Nhật Bản mất lòng tin vào nhau dù duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, theo nhận định với RFI của nhà nghiên cứu Emmanuel Veron, trường Inanco ở Paris. Một nước chủ hòa như Nhật Bản đang thay đổi lập trường, gia tăng hợp tác quân sự với Mỹ và các đồng minh không phải là tin tốt cho nước láng giềng Trung Quốc. Mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa Mỹ và các nước ở trong vùng cũng cản đường Trung Quốc trở thành một nhân tố thống trị Thái Bình Dương. Cho nên, chuyên gia quân sự Han Brang, Đại học Mỹ John Hopkins được Trang Lạc Khoa trích dẫn nhận định là Bắc Kinh tìm mọi cách phá vỡ những mối quan hệ đồng minh ở trong vùng. Điều này có thể thấy qua việc Trung Quốc cáo buộc Philippines lôi kéo các thế lực bên ngoài can thiệp vào khu vực, tuyên truyền rằng ASEAN không ủng hộ hành động đơn phương của Manila. Trang Global Times, phiên bản tiếng Anh của Hoàn Cầu Thời báo, thì đăng loạt phóng sự phản ánh những bất bình, phản đối của người Philippines về sự hiện diện quân sự của Mỹ. Trên phương diện ngoại giao, chính quyền Bắc Kinh sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để bác những tuyên bố quan ngại của Mỹ và các đồng minh về những hành động gây bất ổn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời khẳng định mọi hành động của họ đều hợp pháp, dù phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài La Hay vẫn bị Trung Quốc coi là tờ giấy lộn. Một lực lượng anh hùng bàn phím hùng hậu được chính quyền ngầm khuyến khích bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội với ngôn từ ít ngoại giao hơn, nếu như không muốn nói là thóa mạ, các nhà lãnh đạo Nhật, Philippines và Mỹ bị coi là ác quỷ, hay Thủ tướng Kishida và Tổng thống Marcos Jr. bị ví là thú cưng của ông Biden. Giáo sư chính trị quốc tế Brad Rosserman, Đại học Tama ở Tokyo, kiêm cố vấn tại Diễn đàn Thái Bình Dương cho rằng một nước Trung Hoa vẫn rao giảng về một thế giới thịnh vượng, hài hòa và hòa bình đang hành động ngược lại với những hù dọa quấy rối bằng vũ trang ngày càng gia tăng ở trong khu vực.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Thanh Phương thực hiện nói về chủ đề robot nông nghiệp trên đường chinh phục các nông trại tại Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về đề tài quyền phủ quyết của Nga, tương lai nghiệt ngã cho Việt thực thi trừng phạt Bắc Triều Tiên. Nhưng ngay bây giờ, anh Vũ trình bày về chủ đề giao thông trong Thế vận hội Paris 2024, Pháp huy động tổng lực để tránh hỗn loạn.
Còn hơn 100 ngày nữa, Thế vận hội mùa hè Paris 2024 sẽ khai mạc. Giao thông đi lại trong khu vực thủ đô và vùng phụ cận Île-de-France vẫn đang là một thách thức lớn của các nhà tổ chức Olympic Paris. Chính phủ Pháp đang lao vào cuộc đua nước rút cự ly ngắn, tổng động viên để tránh rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Đến lúc này, chính quyền khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng đón khoảng 7 triệu khán giả đến tham dự Thế vận hội mùa hè Paris 2024 diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8 tới. Kế hoạch giao thông của Île-de-France Mobilité, cơ quan đặc trách giao thông của Paris và vùng phụ cận, đã hoàn tất với thông báo hàng nghìn xe khách chặng ngắn bổ sung thêm cho hệ thống tuyến xe buýt sẵn có đã sẵn sàng triển khai hoạt động, thêm 3.000 xe đạp tự thuê cùng với gần 4.000 km đường dành riêng cho xe đạp đã được quy hoạch cải tạo. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một trong các giải pháp giao thông công cộng phục vụ cho du khách và các đoàn dự Thế vận hội. Vấn đề di chuyển trong sinh hoạt thường ngày của người dân vùng Paris vẫn là một thách thức lớn. Nhu cầu đi lại của người dân sẽ còn tăng gấp bội với lệnh cấm xe hơi trong toàn bộ khu vực xung quanh các điểm thi đấu của Thế vận hội. Trong khi đó, giao thông công cộng của toàn vùng Île-de-France lâu nay vẫn bị quá tải và thường hay gặp sự cố. Để lường trước các tình huống ùn tắc giao thông, chính quyền Île-de-France đã quyết định tăng cường cho hầu hết các tuyến metro và tàu tốc hành liên vùng RER, trung bình tăng 15% số chuyến so với thời điểm mùa hè bình thường. Bà chủ tịch vùng Île-de-France Valérie Pécresse bảo đảm mạng lưới giao thông công cộng của vùng hoàn toàn đủ đáp ứng, kể cả vào thời điểm cao điểm bất chợt. Ở một số tuyến đặc biệt được tăng cường mạnh hơn nhiều như tuyến Metro 9 phục vụ khách tới sân vận động Parc des Princes, khu tổ hợp sân quần vợt Roland Garros ở phía Nam sẽ được tăng cường 61% lưu lượng vận chuyển. Vẫn theo kế hoạch của Île-de-France Mobilité, các tuyến RER thường gặp trục trặc như đường A và C sẽ được tăng cường từ 66% đến 71% năng lực hoạt động. Chính quyền vùng cũng tin tưởng vào hệ thống metro mới xây dựng hay các công trình mở rộng như tuyến 14 đã đi vào hoạt động. Mặc dù triển khai hàng loạt các biện pháp, chính quyền vùng thủ đô vẫn kêu gọi mọi người nếu có thể nên tránh hay hạn chế sử dụng giao thông công cộng trong thời gian diễn ra Thế vận hội, tức là đi bộ hay đi xe đạp. Những khuyến cáo như vậy cho thấy việc giao thông đi lại của Thế vận hội còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết hết. Tháng 5 tới, cơ quan phụ trách giao thông của Île-de-France phục vụ riêng cho Paris 2024 sẽ giới thiệu một ứng dụng giao thông công cộng Paris 2024. nhằm để phân luồng lưu lượng khán giả di chuyển sao cho hợp lý nhất. Hiện tại chính phủ cũng đã mở một trang web để mỗi người có thể truy cập thử và thích ứng hành trình của mình trong dịp diễn ra Thế vận hội. Có điều khá thú vị là biểu tượng của trang web này là một phụ nữ đang làm việc từ xa. Với những người sử dụng xe hơi cá nhân, họ sẽ phải tránh các khu vực bị đóng, đồng thời phải tính đến các tuyến đường dành riêng cho những người được cấp phép, chắc chắn sẽ bị ùn tắc. Mục đích của cơ quan điều phối các tuyến đường giao thông là cung cấp cho người tham gia giao thông các thông tin từ trước. Nhưng cách tốt nhất vẫn là làm giảm tối đa việc đi lại bằng xe cá nhân trên đường trong thời gian diễn ra sự kiện.
Trong vấn đề giao thông của Thế vận hội, nhà quản lý các sân bay của Paris, công ty ADP, cũng đang lao vào cuộc đua nước rút. Mặc dù dự tính lưu lượng khách đến các sân bay sẽ không tăng quá cao so với các kỳ hè thông thường.
Vào lúc cao điểm như vậy, các sân bay Paris-Charles de Gaulle sẽ đón mỗi ngày khoảng 200.000 khách và sân bay Orly với khoảng 100.000. Công ty ADP đã lập riêng các cửa để đón khách từ sân bay đến làng Olympic. Tổng giám đốc điều hành của ADP, ông Edouard Arquise, khẳng định các hệ thống hạ tầng cơ sở đã sẵn sàng, trong đó có 10 cửa mới để kiểm tra hành lý xách tay tại phi trường Charles de Gaulle và 5 điểm cho sân bay Orly. Nhưng có 2 thời điểm căng thẳng cho sân bay Charles de Gaulle và Orly, đó là vào tối 26 tháng 7 diễn ra lễ khai mạc, cũng là thời điểm cuối tuần tập trung lưu lượng người có nhu cầu đi lại cao. Hai sân bay này phải đóng cửa do lệnh cấm bay trong bán kính 150 km xung quanh Paris vì lý do an ninh. Hai cảng hàng không này sẽ còn bị căng thẳng trong khoảng thời gian vài ba ngày trước và sau khi Olympic Paris bế mạc, khi mà phần đông những người tham dự sự kiện sẽ rời khỏi Paris. Trong hồ sơ xin đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024 mà thành phố Paris trình Ủy ban Olympic Quốc tế hồi năm 2015 có những hứa hẹn đầy tốt đẹp. Đó là vào tháng 7 năm 2024, khi ngọn lửa Olympic được thắp lên ở Paris, du khách đến sân bay Charles de Gaulle ở phía Bắc hay Orly ở phía Nam thủ đô sẽ chỉ mất vài ba chục phút vào đến trung tâm thành phố bằng tàu tốc hành. Du khách có thể lựa chọn phương tiện công cộng thưởng ngoạn vẻ đẹp của Paris, cũng như đến xem các cuộc so tài thể thao với hàng loạt tuyến đường metro mới mở ra các khu ngoại ô và các tuyến tàu tốc hành liên vùng được nâng cấp hay hệ thống xe buýt chẳng chịt. Giờ đây, chỉ còn hơn 100 ngày nữa đến Olympic Paris 2024. Thực tế hoàn toàn không như Ủy ban Olympic có thể tưởng tượng cách đây 7 năm. Giao thông và an ninh vẫn luôn là những vấn đề khiến các nhà tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới lần này ở Paris đau đầu. Riêng về vấn đề an ninh cho Thế vận hội đối mặt với mối đe dọa khủng bố và số lượng khổng lồ du khách tới dự sự kiện, chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống an ninh cho Olympic và Paralympic Paris 2024. Các biện pháp đầu tiên sẽ được áp dụng vào đầu tháng 7. Trên thực tế thì từ tháng trước, Pháp đã nâng báo động khủng bố lên mức cao nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là có những đe dọa cụ thể nhắm vào Paris 2024. Đó chỉ là vấn đề nâng cao cảnh giác bảo đảm an toàn tối đa cho sự kiện. Lễ khai mạc vẫn sẽ diễn ra trên sông Sen với số lượng khán giả đông kỷ lục khoảng 600.000 người dọc bên bờ sông, được phân bổ theo các vị trí đã được tính toán kỹ lưỡng sao cho có thể bảo vệ và xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đã nói rõ trong chu vi chống khủng bố sẽ có khoảng 15 bến tàu điện ngầm của Paris phải đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội. Với những người dân sống trong chu vi chống khủng bố này, việc di chuyển cá nhân cũng bị hạn chế rất nhiều. Họ buộc phải có giấy phép dưới dạng mã quét QR do cảnh sát cấp. Ngày 8 tháng 5 tới, ngọn lửa Olympic sẽ tới cảng Marseille, bắt đầu hành trình rước đuốc Olympic vòng quanh nước Pháp. Bộ Nội vụ Pháp cho biết đã huy động tới 50 đơn vị cơ động và 13.000 cảnh sát hiến binh tại địa phương để bảo vệ cho lễ đón ngọn lửa Olympic được đưa từ Hy Lạp qua đường biển tới Marseille.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Philippines bằng mọi giá nếu bị tấn công ở Biển Đông. Nga biện minh oanh kích các cơ sở hạ tầng thiết yếu của đối phương nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Hơn hơn 250 tổ chức phi chính phủ kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel và Hamas để chấm dứt xung đột tại Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bất bình vì bị Mỹ kéo bè bao vây. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bạo lực là chủ đề trang nhất của nhiều báo Pháp sau cuộc tấn công bằng dao khiến một người chết tại thành phố Bordeaux. Trong lúc tờ Le Figaro nhấn mạnh đến bạo lực chủ yếu xuất phát từ Hồi giáo cực đoan, thì nhật báo Công giáo La Croix kêu gọi chú ý nhiều hơn đến các vùng ngoại ô bị bỏ rơi về văn hóa. Le Seco chú ý đến kế hoạch đột phá của chính phủ về nhà ở xã hội, trong lúc chủ đề số 1 của Libération là nước khan hiếm tột độ tại châu Mỹ Latin.
Nguy cơ Nga can thiệp bầu cử nghị viện châu Âu là hồ sơ trang nhất của Le Monde.
Còn gần 2 tháng nữa, Liên Âu mới bước vào bầu cử nghị viện 5 năm một lần, nhưng nỗi lo can thiệp bầu cử đè nặng lên đa số các quốc gia. Trung tâm Quốc tế chống khủng bố có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, hôm thứ Tư vừa qua đã công bố một báo cáo công phu về 10 quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với các chiến dịch gây bất ổn của Nga, bao gồm nhiều thủ đoạn, trong đó có việc hậu thuẫn cho các nhóm chính trị rất nhỏ, vốn có các tư tưởng hết sức cực đoan, chủ trương có các hoạt động bạo động vì lý do sắc tộc, chủng tộc. Bên cạnh các đảng phái cực hữu truyền thống như đảng AfD của Đức, đảng Tự do của Áo hay đảng Tập hợp Quốc gia Pháp. 10 quốc gia được Trung tâm Quốc tế chống khủng bố chú ý là Pháp, Áo, Đức, Ý, Hungary, Serbia, Cộng hòa Séc, Slovakia, Thụy Điển và Ba Lan. Le Monde trong một bài viết khác về can thiệp của Nga nhấn mạnh đến điểm yếu của bầu cử châu Âu khác hẳn so với các cuộc bầu cử quốc gia. Đó là bầu cử châu Âu trải ra trên một diện tích lãnh thổ rộng lớn, số lượng người tham gia ít hơn và các chiến dịch gây ảnh hưởng chỉ cần tác động đến một nhóm nhỏ cũng có thể để lại các hậu quả quan trọng. Bên cạnh việc hậu thuẫn các nhóm phe chính trị cực đoan ở châu Âu, thường là cực hữu, đích nhắm chính khác của Moscow là các mạng xã hội.
Cuộc bầu cử nghị viện sắp tới là một trách nhiệm lớn đối với năng lực châu Âu trong việc ngăn chặn tin giả trên các mạng xã hội.
Tháng 3 vừa qua, theo luật châu Âu về kỹ thuật số, Ủy ban châu Âu đã ban hành nhiều biện pháp mới. Theo chuyên gia Valentin Châtelet của một trung tâm phi chính phủ châu Âu đi đầu trong việc nghiên cứu các can thiệp bầu cử, thì các biện pháp của Ủy ban châu Âu được hy vọng là sẽ mang lại các tác động điều chỉnh quan trọng đối với nhiều nền tảng kỹ thuật số mà cho đến nay vốn gần như là không gian hoàn toàn nằm ngoài mọi sự giám sát. Trong hiện tại, một số cơ quan tình báo châu Âu như của Ba Lan hay Cộng hòa Séc đã xác định được một số nhóm tung tin giả phục vụ cho lợi ích của Moscow, tập hợp xung quanh trang mạng Voice of Europe. Bộ Ngoại giao Pháp tố cáo can thiệp của mạng xã hội Nga RRN. Le Monde được cảnh báo về tính chất đặc biệt nguy hại của các chiến dịch bằng tin giả, khi chỉ cần một thành công là có thể làm thay đổi cục diện. Giới chuyên gia thường nêu ví dụ của cuộc bầu cử Quốc hội Slovakia vào tháng 9 năm ngoái khi băng âm thanh giả mạo tiếng nói của ứng cử viên thân châu Âu, ông Michal Šimečka, lãnh đạo đảng chính trị Slovakia cấp tiến, đảng đối lập hàng đầu tại quốc gia này. Thông tin giả lan truyền vào giai đoạn cao điểm của cuộc tranh cử và đúng vào lúc ứng cử viên nói trên không còn có quyền phát biểu.
Tác động của các thông tin giả deepfake được phổ biến bằng các phần mềm trí tuệ nhân tạo là điều được đặc biệt chú ý.
Chuyên gia Valentin Châtelet nhấn mạnh là theo đòi hỏi của Ủy ban châu Âu, các mạng xã hội sẽ buộc phải dán nhãn các nội dung do trí tuệ nhân tạo sản xuất để người xem cảnh giác. Tập đoàn Meta cho biết là việc dán nhãn sẽ phải được thực hiện kể từ đầu tháng 5, tức một tháng trước cuộc bầu cử.
Nhật báo kinh tế Leseco cũng nhấn mạnh đến ảnh hưởng của giới tuyên truyền cho Điện Kremlin trên các mạng xã hội là nguy hiểm hơn so với các đảng phái châu Âu thân Nga.
Các cơ quan tình báo của Nga bị cáo buộc đứng sau nhiều hoạt động tung tin giả trên các mạng xã hội. Vẫn theo Leseco thì cho dù các cơ quan điều tra châu Âu chưa phát hiện được nhiều trường hợp can thiệp với các bằng chứng không thể chối cãi, nhưng chính sách can thiệp của Nga là rất rõ ràng, như khẳng định của nhân vật số 2 của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev hồi đầu tháng 2 vừa qua. Đó là điều quan trọng là hậu thuẫn cho các lãnh đạo chính trị châu Âu ủng hộ chính sách của Điện Kremlin bằng tất cả các biện pháp có thể, chính thức cũng như bí mật. Việc hối lộ các dân biểu để lôi kéo họ ủng hộ Moscow là lợi đủ mọi đường cho chế độ Putin. Trong trường hợp thành công, các dân biểu bị mua chuộc sẽ bảo vệ lợi ích của Moscow. Còn trong trường hợp bại lộ, Moscow cũng sẽ hài lòng bởi điều này khiến cử tri hoài nghi về các định chế châu Âu. Và đây cũng là một mục tiêu chính của Điện Kremlin.
Vẫn về châu Âu, đạo luật nhập cư và tị nạn châu Âu được Nghị viện châu Âu thông qua hôm thứ Tư là một chủ đề chính của nhiều báo.
Bài xã luận của báo Le Monde với tiêu đề Luật nhập cư châu Âu, một thỏa hiệp với dư vị cay đắng, nhấn mạnh đến việc đây là lần đầu tiên kể từ khủng hoảng nhập cư với các làn sóng tị nạn tràn vào châu lục cách nay 10 năm, Liên Âu đã ra được một bộ luật xác lập các quy tắc chung trong việc tiếp nhận người nhập cư. Bộ luật được thông qua với đa số xì xào. Bộ luật nhập cư và tị nạn châu Âu bị chỉ trích từ nhiều phía. Đối với cánh cực hữu thì bộ luật này là chưa đủ cứng rắn. Ngược lại với giới bảo vệ nhân quyền, luật được coi là quá nặng nề, thậm chí phủ nhận các giá trị nhân bản. Với ba nhóm chính trị gia ủng hộ luật này thuộc các đảng cánh hữu, xã hội dân chủ và đảng tự do thì nhiều nhân nhượng thỏa hiệp đã được đưa ra. Bởi cho dù như vậy thì vẫn còn hơn là không thông qua được luật sau nhiều năm nỗ lực. Nếu điều này xảy ra thì hình ảnh châu Âu sẽ trở nên xấu đi ghê gớm trước thềm cuộc bầu cử nghị viện. Báo Le Monde nhấn mạnh đến hai nét chính của bộ luật vừa được thông qua. Thứ nhất là việc Liên Âu sẽ siết chặt việc nhập cư với việc thành lập các trung tâm giữ người ngay tại biên giới của khối và nơi mà dân nhập cư sẽ phải đệ đơn tị nạn với thời hạn quy định là 6 tuần. Những người có đơn bị bác bỏ sẽ bị đưa ra khỏi châu Âu trong vòng từ 6 cho đến 10 tuần lễ, có thể là tới một nước thứ ba. Nét chính thứ hai của luật đó là khẳng định nguyên tắc đoàn kết của 27 nước thành viên, với việc các quốc gia khác trong khối có nghĩa vụ hỗ trợ các nước biên giới bằng cách tiếp nhận một số lượng nhất định người xin tị nạn trong trường hợp có làn sóng nhập cư. Các nước không trực tiếp nhận thì có thể đóng góp tài chính. Theo Le Monde, thách thức lớn hiện nay đó là quyết tâm chính trị của các quốc gia thành viên trong việc thực thi luật sẽ có hiệu lực kể từ năm 2026.
Về thời sự châu Á, Le Monde đã chú ý đến chuyến thăm Trung Quốc của cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu. Đối với Le Monde, đây là chuyến đi có ý nghĩa biểu tượng rất cao.
Vì sao đây là một chuyến đi có ý nghĩa biểu tượng cao? Ông Mã Anh Cửu, 73 tuổi, là Tổng thống Đài Loan duy nhất khi còn tại vị đã hội kiến với lãnh đạo Trung Quốc. Ông Mã Anh Cửu đi Trung Quốc 10 ngày. Trong thời gian này, cựu Tổng thống Đài Loan có chuyến đi Thiểm Tây, quê hương của Tân Tỳ Hoàng, được coi là người sáng lập nền đế chế Trung Hoa. Cựu lãnh đạo Đài Loan cũng viếng thăm các di tích gắn liền với Tôn Trung Sơn, người khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc, cũng được chế độ Bắc Kinh coi là anh hùng dân tộc. Cựu Tổng thống Đài Loan đã được lãnh đạo nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp hôm 10 tháng 4. Theo chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, ông Wendy Sung, Đại học Quốc gia Úc, thì chuyến đi của Mã Anh Cửu giúp cho chế độ Bắc Kinh khẳng định với công luận Trung Quốc là một giải pháp hòa bình cho việc thống nhất với Đài Loan là còn có thể và cần phải kiên nhẫn. Với chính quyền Đài Loan thì việc lãnh đạo đảng đối lập Quốc dân đảng đi Trung Quốc có thể là điều gây bất lợi, gây khó khăn cho chính sách của chính phủ. Trên thực tế, theo báo Le Monde, tiếng nói của ông Mã Anh Cửu đã không còn có nhiều trọng lượng trong Quốc dân đảng trong những năm gần đây. Phát biểu được coi là quá quỵ lụy trước chính quyền Trung Quốc của ông Mã Anh Cửu 3 ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Đài Loan đã buộc ứng cử viên của đảng này phải giữ khoảng cách với cựu lãnh đạo.
Về cuộc chiến tranh Nga chống Ukraine, Le Figaro có bài nói về cuộc chiến tranh hao mòn đang làm cạn kiệt các nguồn lực của Ukraine.
Liên tục trong những ngày gần đây, nhiều tín hiệu rất tiêu cực phát đi từ phía chính quyền Kiev. Trên kênh CNN đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định là nếu Quốc hội Mỹ không giúp Ukraine, thì Kiev sẽ thua trong cuộc chiến này. Trước đó ít tuần, Tổng tham mưu trưởng lục quân Ukraine tướng Shin thừa nhận là quân đội Ukraine buộc phải lui về thế thổ. Còn tướng Yuri Sodan, lãnh đạo các lực lượng phía đông, cho biết quân địch đông gấp từ 7 cho đến 10 lần so với quân Ukraine. Vấn đề giờ đây không chỉ là vũ khí mà còn là quân số. Theo một nguồn tin quân sự Pháp thì trong hai bên nào có thể huy động nhanh hơn và nhiều hơn binh sĩ sẽ là bên chiến thắng. Le Figaro nhấn mạnh là quân Nga dù ít được huấn luyện hơn và ít có động lực chiến đấu hơn nhưng có điểm mạnh đó là trẻ hơn binh sĩ Ukraine với tuổi trung bình khá cao là 40 tuổi.
Tại khu vực Trung Cận Đông, trong lúc chiến tranh tại Gaza chưa chấm dứt, một cuộc chiến mới có thể bùng nổ giữa Iran và Israel theo ghi nhận của Le Figaro.
Nguy cơ chiến tranh Iran-Israel là nhãn tiền. Le Figaro nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Mỹ hôm thứ Tư vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên mà Israel lo ngại Tehran có thể trực tiếp tấn công vào các vùng lãnh thổ của nước này với hỏa tiễn đạn đạo và drone. Cho đến nay, Iran vốn chỉ tấn công gián tiếp Israel thông qua các lực lượng đồng minh trong khu vực như lực lượng Hezbollah ở Liban.
Các khủng hoảng dồn dập diễn ra trên thế giới vào lúc mà các nền dân chủ đang rơi vào tình trạng mệt mỏi là chủ đề một bài nhận định của Lê Dê Cô.
Về đối sách của các nền dân chủ, Lê Dê Cô giới thiệu góc nhìn của học giả Jacques Attali với tựa đề Đối diện với quá khứ để chuẩn bị cho tương lai. Học giả Attali dẫn lại hàng loạt các bài học lịch sử, đặc biệt là thất bại của Pháp trước phát xít Đức năm 1940 để độc giả cùng suy ngẫm.
Nhật báo Libération hôm nay có số báo đặc biệt với tác giả là các nhà văn tham dự liên hoan sách của Paris, với các văn sĩ Quebec, Canada là khách mời danh dự, một nửa trong số các thành viên ban biên tập đặc biệt là nhà văn Quebec.
Chủ đề chính của số báo đặc biệt hôm nay do các nhà văn thực hiện đó là nạn thiếu nước trầm trọng ở Nam Mỹ do biến đổi khí hậu.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thanh Phương nói về hobo nông nghiệp trên đường chinh phục các nông trại tại Pháp.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tại triển lãm quốc tế nông nghiệp Paris lần thứ 20 diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến 3 tháng 3 vừa qua, các doanh nghiệp, trong đó có các công ty khởi nghiệp, chuyên về đổi mới công nghệ trong nông nghiệp, đã giới thiệu các giải pháp mới của họ nhằm phát triển nông nghiệp kết nối với những thiết bị như robot nông nghiệp đang được sử dụng ngày càng nhiều tại Pháp, giúp hạn chế sử dụng hóa chất, giảm tác động đến đất, giảm khối lượng công việc cho người vận hành, cải thiện điều kiện sống của gia súc trong các trại chăn nuôi. Đó là một vài ví dụ về vô số đóng góp của các robot nông nghiệp này được xác định là một trong những trụ cột của cuộc cách mạng nông nghiệp lần thứ ba. Mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại cho sự phát triển của thiết bị này, robot đã trở thành hiện thực trên các cánh đồng ở Pháp. Theo số liệu do tổ chức French Agritech, tức là công nghệ nông nghiệp Pháp, thu thập vào năm 2022, gần 3/4 nông dân Pháp có công cụ robot trong trang trại của họ. Một con số càng đáng khích lệ bởi vì thị trường dành riêng cho nông nghiệp kết nối tiếp tục tăng trong những năm gần đây với mức tăng trưởng 28% từ năm 2018 đến năm 2023. Trong trồng trọt, quốc đất và dãy cỏ là hai trong số những nhiệm vụ mà robot đã có thể thực hiện trên đồng ruộng. Được trang bị thiết bị định vị GPS và camera để bám theo các hàng cây trồng, robot làm việc rất hiệu quả bằng cách sử dụng các công cụ quay để cuốc, bừa, xới, v.v. Robot Dino của công ty Nayo Technology, trụ sở gần Toulouse, công ty đi tiên phong trong lĩnh vực này, là một ví dụ khá thành công. Robot có khả năng làm cỏ giữa các hàng cũng như giữa các cây trong cùng một hàng, với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả. Trả lời RFI Việt ngữ tại triển lãm nông nghiệp Paris, đại diện của công ty Nayo Technology, cô Sophie Venesingarat cho biết.
Nous créons du coup des robots de désherbage 100% électriques et ils sont également autonomes.
Chúng tôi chế tạo ra những robot làm cỏ chạy bằng điện 100% và có khả năng tự vận hành, bao gồm 4 sản phẩm. Đầu tiên là Oz, robot cỡ nhỏ nhất dành cho các vườn rau trồng nhiều loại cây. Lớn hơn một chút là robot Oreo dùng cho những vườn rau có diện tích lớn. Sản phẩm thứ ba là Joe làm việc trên các cánh đồng nho, chủ yếu là những đồng nho trồng sát nhau. Cuối cùng là Ted, loại robot có kích thước cao hơn hàng cây. Bốn loại robot này có sự hỗ trợ của thiết bị định vị GPS RTK có độ chính xác cao, có thể lập các bản đồ để từ đó vạch lộ trình để robot làm việc từ điểm A đến điểm B. Khi nào robot làm xong việc, chúng ta sẽ nhận được tin nhắn SMS báo cho biết. Công việc chính của các robot là dãy cỏ. Chúng ta có thể gắn trên robot nhiều công cụ khác nhau, những công cụ mà các nông gia đều biết. Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp để đề xuất với nông gia những công cụ mà họ có thể lắp đặt trên robot.
Nous sommes en collaboration avec ces fournisseurs qui donc proposent des outils pour atteler directement sur notre robot.
Theo đài quan sát ứng dụng kỹ thuật số trong nông nghiệp, Pháp đã có 600 robot nông nghiệp dành cho sản xuất cây trồng. Một nửa trong số robot này làm việc ở các vườn nho, nửa còn lại làm việc ở các vườn rau, dãy cỏ hoặc xới đất. Con số này ít hơn nhiều so với trong chăn nuôi, nơi mà robot hoạt động trong môi trường khép kín, chủ yếu là để vắt sữa. Chính phủ Pháp đang muốn đẩy nhanh việc triển khai sử dụng robot nông nghiệp qua việc lập ra một quỹ trị giá 21 triệu euro dành riêng cho loại robot này. Quỹ do Hiệp hội Robacri quy tụ 85 doanh nghiệp trong ngành, quản lý với sự hỗ trợ khoa học từ Viện Quốc gia Nghiên cứu Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường. Mục tiêu của quỹ này là hỗ trợ phát triển các kiểu robot nông nghiệp mới. Hiện giờ trên thị trường chỉ mới có 25 kiểu robot dùng trong canh tác rau quả. Từ lâu, các nhà sản xuất đã yêu cầu giúp robot nông nghiệp di chuyển từ cánh đồng này sang cánh đồng khác bằng cách cho phép chúng băng qua đường, đặc biệt là đường nông nghiệp. Hiện tại, các robot phải được vận chuyển trên xe kéo. Điều này hạn chế một trong những mối quan tâm chính của nông dân, đó là tiết kiệm thời gian. Vào mùa xuân năm 2022, cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Julien de Normandie đã chấp nhận trên nguyên tắc cho thực nghiệm robot trên các con lộ. Đến ngày 30 tháng 8 2023, chính phủ Pháp ban hành nghị định chính thức cho phép robot nông nghiệp được hưởng quy chế giống như các phương tiện tự hành khác, tức là được chạy thử nghiệm trên đường công cộng, như xe hơi tự hành đã được phép từ năm 2021. Các thử nghiệm này nhắm đến hai trường hợp sử dụng, quay đầu xe ở chế độ tự động, trên đường riêng có rất ít phương tiện giao thông công cộng, hoặc băng qua ở chế độ điều khiển từ xa một con đường đông đúc hơn một chút. Tùy thuộc vào kết quả thí nghiệm, dự kiến trong 2 năm, các quy định có thể thay đổi. Vào cuối năm 2023, robot của công ty Nayo Technology đã nhận được chứng nhận của châu Âu là máy tự động không giám sát, nhờ khả năng tự chủ tăng cao. Khả năng này giúp cho người nông dân không phải ở lại đồng ruộng để ngăn chặn robot trong trường hợp nguy hiểm. Cô Sophie Venesingarat, đại diện của công ty Nayo Technology, giải thích.
Khả năng tự chủ cao có nghĩa là Luza không cần phải trông chừng liên tục robot trên mảnh đất mà nó làm việc, mà trong thời gian robot hoạt động có thể làm những việc khác có giá trị hơn. Hiện giờ robot không được phép vượt khỏi giới hạn của cánh đồng để đi ra ngoài đường, cho nên người ta đã đề ra những quy định về điều đó mà những người giám sát robot đều phải nắm. Chúng tôi cũng có những hệ thống an ninh để phát hiện những tác động gây nguy cơ cao để chặn đứng robot ngay, rồi gửi SMS cho người giám sát biết là robot đã dừng lại để người này đến xem tình trạng của robot. Các robot của chúng tôi đã được chứng nhận của châu Âu, cho phép robot tự vận hành không cần người điều khiển. Nói chung, công ty chúng tôi tuân thủ các quy định về vận hành robot và các biện pháp an toàn đi kèm theo.
Trong số các hoạt động nông nghiệp, việc phát sữa bò hàng ngày là một trong những hoạt động đòi hỏi khắt khe nhất. Ra đời vào những năm 1990, robot vắt sữa, về mặt nào đó, là ngôi sao của thiết bị robot trong nông nghiệp. Năm 2019, ước tính có khoảng 10% trang trại bò sữa ở Pháp được trang bị robot. Được lắp đặt tại trung tâm trang trại, robot cung cấp khả năng vắt sữa tự động, làm sạch núm vú, hút sữa đầu, vắt sữa, khử trùng. Nhờ vậy mà nông dân nắm được, theo thời gian thực, lượng sữa thu được trên mỗi núm vú và mỗi con bò, đồng thời phát hiện các bệnh có thể xảy ra. Cho ăn là công việc đầu tiên trong chăn nuôi và là thứ hai trong các trang trại. Về việc cho gia súc ăn, tự động hóa đã trở thành hiện thực. Máy phân phối sữa cho bê, máy phân phối chất cô đặc tự động, máy đẩy thức ăn v.v. Robot cho ăn chịu trách nhiệm về toàn bộ quy trình đã có mặt trên thị trường. Các robot cạo phân loại mới nhất cũng có thể làm sạch các khu vực đi lại của gia súc và điều chỉnh hoạt động của chúng tùy theo mức độ sạch sẽ của các khu vực. Các công ty khác chẳng hạn như Carré đang phát triển sản phẩm trong lĩnh vực này. Đã có mặt tại các khu vườn ở Pháp, máy cắt cỏ bằng robot có thể sẽ phổ biến ở các trang trại. Mục tiêu của việc sử dụng các robot này là kiểm soát độ che phủ cỏ trên vườn nho hoặc các khu trồng trọt mà không cần dùng hóa chất để diệt cỏ, gây nhiều hậu quả tai hại, trong đó có việc phát tán dư lượng thuốc trừ sâu vào nguồn nước và nước ngầm. Trong nhiều năm, nghề trồng nho đã thử nghiệm robot nông nghiệp để thực hiện nhiều công việc khác nhau trên mảnh đất, làm đất cơ học, phun thuốc chính xác, đồng thời tiết kiệm diện tích cho cây nho và thích ứng với điều kiện thời tiết và địa hình dốc. Để nâng cao năng suất cây trồng và hạn chế tiêu thụ đầu vào, kiến thức chi tiết về các thửa ruộng cũng là điều rất cần thiết. Scouting, một trong những nhánh của robot nông nghiệp, thiết kế loại robot thu thập dữ liệu, giúp nông dân có thể biết trạng thái của đất, ước lượng tính không đồng nhất của các lô đất hoặc phát hiện cỏ dại. Có nhiều công nghệ, không phải là robot thuần túy, nhưng có thể hạn chế lãng phí, nâng cao độ chính xác và giảm bớt sự nặng nhọc của công việc nhà nông. Ở các vườn cây trồng lớn, máy phun thuốc thế hệ mới được thiết kế và huấn luyện để phân biệt chính xác cỏ dại với cây trồng, phun đúng lưu lượng sản phẩm. Tất cả đều có sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo. Theo lời cô Sophie Venesingarat, đại diện của công ty Nio Technology, triển lãm nông nghiệp Paris vừa qua đã là dịp để các nông gia khám phá những ứng dụng mới của robot nông nghiệp.
Alors ils sont impressionnés parce que ils ont compris que maintenant la technologie avance à grands pas
et que họ rất hào hứng vì thấy là công nghệ hiện nay đang tiến rất nhanh và đổi mới công nghệ chính là giải pháp hàng đầu cho giới nông gia thời nay. Hiện nay rất khó tìm đủ nhân công cho nông nghiệp, dưới cỏ bằng tay là một công việc rất nặng nhọc. Với sự tiện lợi mà những robot của chúng tôi mang lại, nông gia có thể làm những công việc khác cũng quan trọng không kém. Đây cũng là một nguồn khích lệ đối với những người trẻ sẽ kế thừa các nông trại.
D'exploitation agricole.
Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề Quyền phủ quyết của Nga, tương lai nghiệt ngã cho việc thực thi trừng phạt Bắc Triều Tiên, Minh Anh trình bày. Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, thứ Năm ngày 28 tháng 3 2024, Nga, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đã phủ quyết triển hạn Ủy ban chuyên gia của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ giám sát các lệnh trừng phạt nhằm vào Bắc Triều Tiên. Trong cuộc bỏ phiếu này, Trung Quốc đã vắng mặt. Theo nhiều nhà phân tích, sự việc dự báo một tương lai đen tối đối với việc thực thi các lệnh trừng phạt. Từ năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ban hành các lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên do nước này thực hiện các chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Những biện pháp này đã được siết chặt hơn vào năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, sau khi Bình Nhưỡng thử vũ khí hạt nhân lần thứ hai vào năm 2009, một nhóm chuyên gia đã được thành lập với sự hỗ trợ từ Nga và Trung Quốc để giám sát và báo cáo mọi hành động vi phạm lệnh cấm vận của Bắc Triều Tiên. Theo thông lệ, nhiệm vụ của hội đồng chuyên gia này hết hạn vào cuối tháng 4 hàng năm, và năm nay Nga đã dùng quyền phủ quyết ngăn chặn việc triển hạn. Trung Quốc, đồng minh quân sự duy nhất và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Triều Tiên, đã bỏ phiếu trắng. Bắc Kinh và Moscow một mặt phủ nhận vi phạm các lệnh trừng phạt, nhưng mặt khác, hai nước này còn ủng hộ việc dỡ bỏ một số lệnh cấm hiện có đối với Bình Nhưỡng, đồng thời đổ lỗi cho phương Tây đã làm trầm trọng thêm các căng thẳng. Theo AFP, động thái này của Nga được đưa ra vào lúc đầu tháng 3 năm nay trong một báo cáo dài 600 trang. Ủy ban chuyên gia nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an khi phát triển chương trình hạt nhân, thử nghiệm tên lửa đạn đạo, vi phạm các biện pháp trừng phạt hàng hải và các hạn chế nhập khẩu dầu lửa. Ngoài ra, Ủy ban chuyên gia còn cho biết thêm là họ đang điều tra các cáo buộc về việc chuyển giao vũ khí giữa Moscow và Bình Nhưỡng vi phạm các lệnh cấm vận. Mỹ và Hàn Quốc khẳng định rằng Bắc Triều Tiên đã vận chuyển một lượng lớn vũ khí đến Nga để sử dụng trên chiến trường Ukraine. Động thái này của Nga đã khiến các nước phương Tây đồng loạt lên án khi cho rằng chúng có nguy cơ gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và đối phó với những hành động gây bất ổn của Bình Nhưỡng, đồng thời đe dọa đến cơ chế chống phổ biến hạt nhân của quốc tế, hết lời dẫn. Đại sứ Hàn Quốc bên cạnh Liên Hiệp Quốc, ông Won Jun-kuk đã có những chỉ trích mạnh mẽ khi ví quyền phủ quyết của Nga với việc phá hủy một camera giám sát để tránh bị bắt quả tang. Sự việc cũng khiến Seoul thất vọng và cảm thấy toát mồ hôi lạnh, vốn dĩ luôn hy vọng vào khả năng hợp tác nhiều hơn một chút từ phía Moscow và Bắc Kinh, theo như quan sát từ nhà địa chính trị học Olivier Guillard với RFI tiếng Pháp. Sự việc diễn ra trong bối cảnh những năm gần đây Moscow và Bình Nhưỡng tỏ dấu hiệu xích lại gần nhau hơn, nhất là từ khi Nga bị phương Tây trừng phạt vì cuộc chiến xâm lược Ukraine. Một số nhà quan sát cho rằng đây có thể là cách để Nga bộc lộ sự phản đối trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang nhắm vào Nga thông qua Bắc Triều Tiên. Trước các chỉ trích từ Mỹ và các nước đồng minh, Đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Vasily Nebenzia đã có những lời phản bác cáo buộc công việc của hội đồng này ngày càng bị biến thành một công cụ có lợi cho cách tiếp cận của phương Tây bằng cách đưa lại các thông tin sai lệch, phân tích các tiêu đề báo chí cũng như hình ảnh kém chất lượng. Hết lời dẫn. Thế nhưng, theo những người ủng hộ duy trì Ủy ban chuyên gia, thì chính Nga và Trung Quốc đã ngăn chặn hay tìm cách che giấu những phát hiện bất lợi. Một cựu thành viên cấp cao xin ẩn danh với Reuters vì tính chất nhạy cảm ngoại giao cho biết.
Báo cáo mới nhất là rất thú vị, bởi vì tuy chúng đi sâu vào một số chi tiết hữu ích về tài chính và lao động ở nước ngoài, Trung Quốc đã hầu như không được đề cập đến. Nếu quý vị đang nói về việc vi phạm các biện pháp trừng phạt, mà không nhắc đến Trung Quốc, thì điều đó thực sự không phải là sự phản ánh đủ mức chính xác về những gì đang thực sự diễn ra.
Cũng theo cựu thành viên này, mặc dù các báo cáo của ủy ban tuy trông giống như một bản tóm tắt toàn diện, nhưng chúng chỉ là một phần nhỏ trong một câu đố lớn hơn, thường bị bỏ sót một số phần quan trọng nhất. Trả lời AFP, ông Yu Hwan Kok, cựu chủ tịch Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận xét.
Có thể nói, Nga đã tỏ ra sẵn sàng dành cho Bắc Triều Tiên một số phạm vi hoạt động nhất định khi thực thi quyền phủ quyết về các lệnh trừng phạt ở cấp độ Liên Hiệp Quốc. Nga và Bắc Triều Tiên hợp tác bởi sự cần thiết bằng cách trao đổi một sự hợp tác quân sự và hỗ trợ kinh tế mà Bắc Triều Tiên đang cần.
Phải chăng lá phiếu phủ quyết của Nga đã đặt dấu chấm hết cho cơ chế trừng phạt Bắc Triều Tiên? Nhà địa chính trị học Olivier Guillard trả lời RFI Pháp ngữ tin rằng quyết định này của Nga chưa hẳn là hồi kết cho cơ chế giám sát thực thi lệnh trừng phạt.
Trong một chừng mực nào đó, cơ chế này vẫn sẽ tồn tại, mọi thứ sẽ không bị dỡ bỏ. Ngược lại, điều hiển nhiên là người ta phải chấp nhận một thực tế, đó là Bắc Triều Tiên đã thuyết phục được Nga ít chú ý hơn đến cơ chế này, và nhất là đến Bình Nhưỡng.
Đương nhiên, việc cơ chế giám sát có nguy cơ bị giải thể có thể dẫn đến một sự hợp tác ba bên chặt chẽ hơn giữa Mỹ, Nhật, Hàn. Các bằng chứng về vi phạm lệnh trừng phạt vẫn có thể được công bố ra công chúng. Ông Hugh Griffiths, cựu giám đốc Ủy ban chuyên gia và hiện là cố vấn về các lệnh trừng phạt, nhận định với Reuters rằng, xin trích:
các ngân hàng và công ty bảo hiểm trên thế giới vẫn dựa vào các báo cáo độc lập để đóng băng các tài khoản có liên quan đến mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt của Triều Tiên ở nước ngoài, nên các báo cáo của cơ chế này vẫn tiếp tục được công bố.
Vẫn theo ông Hugh Griffiths, quyền phủ quyết của Nga cho thấy Moscow không muốn việc mua trái phép tên lửa đạn đạo và đạn pháo thông thường của Bắc Triều Tiên bị một cơ quan của Hội đồng Bảo an báo cáo. Điều này cũng có nghĩa là ông Vladimir Putin sẽ tăng cường hợp tác tên lửa đạn đạo, phá bỏ lệnh cấm vận đối với chế độ Bình Nhưỡng. Cử chỉ này của Nga đang đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho cơ chế trừng phạt Bắc Triều Tiên. Chúng dự báo rằng kể từ giờ sẽ không có lệnh trừng phạt mới nào ở cấp độ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong môi trường địa chính trị hiện tại. Gánh nặng cũng sẽ gia tăng cho những nước nào phải thực thi lệnh trừng phạt, mà cụ thể trong trường hợp này là Mỹ và các nước đồng minh. Về điểm này, ông Yu Hoan Kok giải thích thêm với AFP như sau.
Các nước khác nhau có nghĩa vụ phải tuân thủ nghị quyết liên quan đến lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Vì vậy, có thể nói rằng bản thân các lệnh trừng phạt vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, sẽ khó có thể xác nhận được rằng những lệnh trừng phạt đó được thực hiện một cách trung thực.
Quyền phủ quyết của Nga rõ ràng đã mang đến cho Bình Nhưỡng những lợi ích ngoại giao hiếm có, một tín hiệu mạnh mẽ cho lãnh đạo Kim Jong-un, theo như phân tích của chuyên gia Olivier Guillard.
Tại Bình Nhưỡng, họ chắc chắn cảm thấy là có thể tuyên bố rằng chúng ta sẽ có thể tiếp tục thực hiện công việc kinh doanh nhỏ bé của mình với chế độ Nga, cụ thể là trao đổi hay gửi hàng ngàn, hàng chục ngàn container vũ khí, đạn dược cho quân đội Nga. Đổi lại, họ sẽ có được kỹ nghệ đạn đạo hay những kỹ thuật tiên tiến để Bình Nhưỡng có thể tiếp tục theo đuổi cuộc chạy đua điên cuồng về tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.
Bài phân tích trên trang Nikkei Asia còn chỉ ra rằng mối quan hệ giữa Vladimir Putin và Kim Jong-un không chỉ mang tính chất giao dịch mà còn là một mệnh lệnh chiến lược rõ ràng để hợp tác cùng nhau. Ở cấp độ vĩ mô, hai quốc gia này cùng với Trung Quốc và Iran tìm cách tạo ra một khối chính trị, kinh tế và an ninh thay thế cho trật tự tự do dựa trên những luật lệ do phương Tây lãnh đạo. Việc Bắc Triều Tiên và Nga nằm trong số những quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất đã tạo thêm một logic cho sự hợp tác của đôi bên. Ngoài ra còn có một số lợi ích địa chiến lược không thể phủ nhận đối với Bắc Triều Tiên trong việc giữ chân Hoa Kỳ xa lầy ở Ukraine, trong khi Bình Nhưỡng vẫn thu hút sự chú ý bằng cách chế tạo tên lửa và các chương trình hạt nhân. Tương tự, Moscow có lợi trong việc khiến Washington phải lo lắng về tình hình bán đảo Triều Tiên nhằm giảm bớt sự tập trung chặt chẽ của Mỹ tại Ukraine. Có thể nói, quỹ đạo hiện tại của mối quan hệ Nga-Triều là hoàn toàn bất lợi cho Mỹ và các đồng minh.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Trước khi chia tay RFI tiếng Việt, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Philippines bằng mọi giá nếu bị tấn công ở Biển Đông. Nga biện minh oanh kích các cơ sở hạ tầng thiết yếu của đối phương nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Hơn 250 tổ chức phi chính phủ kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel và Hamas để chấm dứt xung đột tại Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bất bình vì bị Mỹ kéo bè bao vây. Thứ Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương đảm nhiệm. Sau nữa là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về các phiên bản phóng tác tiếng Việt của ban nhạc Pháp Nakash. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về hobo nông nghiệp trên đường chinh phục các nông trại tại Pháp, Thanh Phương thực hiện. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Tuy nhiên để liên lạc, cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội như Facebook hay Viber và WhatsApp.